Mời quý vị theo dõi tạp chí Khoa học và Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Từ năm 2008 đến giờ đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục đi tìm thêm những cái giống tre nào mà mình chưa có ở trong làng tre của Phú An ở Bình Dương. Thì sau một thời gian đó thì đến nay chúng tôi tìm được khoảng là hơn 350 specimen. Specimen có nghĩa là một cái mẫu thôi. Rồi cái công việc định danh đó thì hiện nay là thì định danh hơn được 100 loài khác nhau. Nhưng mà công việc này còn đang tiếp tục anh ạ.
Qua cái quá trình làm việc như vậy thì tiến sĩ thấy là đâu là những cái thuận lợi cho cái công việc mà sưu tập của mình và cũng như bảo tồn và những cái gì nó trở ngại thưa tiến sĩ ạ?
Bây giờ cái công việc bảo tồn của chúng tôi làm đó thì cái thuận lợi đó là được làm với những người chuyên gia của Pháp hay là của bên Anh. Thì về mặt chuyên môn đó thì chúng tôi làm thì rất là thuận lợi, coi như là có một cái sự trao đổi để cùng tìm ra những cái nguyên tắc để định danh cây tre, thì cái công việc này rất là thuận lợi. Cũng có những cái khó khăn, thí dụ như là về đất trồng chẳng hạn, thì hiện nay chúng tôi không có còn cái diện tích ở Bình Dương quá nhỏ, không có chỗ để trồng hết những cái giống mới tìm thêm về. Thì đó là cái khó khăn. Cái khó khăn nữa thì cũng không có kinh phí anh ạ. Để lo chăm sóc, bảo tồn những cái giống đó là chúng tôi cũng phải tự lo. Nên nó khó khăn ở điểm đó. Tại vì về mặt để tìm nguồn kinh phí đó, thì một người cán bộ nghiên cứu không có thể là vừa làm nghiên cứu mà vừa đi tìm để làm ra tiền được. Đó là cái khó khăn.
Thưa tiến sĩ, là tất cả những cái mẫu mà mình tìm được đó, đó là những cái mẫu tre của Việt Nam hay là ở những cái vùng khác thưa tiến sĩ ạ?
Dạ, hồi lúc trước đó là chúng tôi làm trong cái vùng Việt Nam không, tức là trong nước Việt Nam không. Nhưng mà sau này với cái dự án của đề tài của SET, tức là Suisse Esther Blanc, thì chúng tôi tìm thêm ở Campuchia với lại ở bên Lào. Dạ. Thì nó có những cái vùng khác nhau mà có những cái giống tre rất là lý thú. Dạ.
Vậy thì ở phía bên Lào và Campuchia thì các cái giống đó nó có những cái gì tương đồng và những cái gì khác biệt với các cái giống mà mình đã tìm được ở Việt Nam thưa tiến sĩ ạ?
Dạ, thí dụ như ở bên phía Campuchia đó thì có những cái giống tre dai mà cái cột của nó rất là dày, hay là có một loại nó cũng giống là cây tầm vong của mình, nó gọi là ping pong thơm á, thì cái cây đó là cây của nó to hơn mình, và cái cơm nó cũng rất là dày, gần như là đặc. Còn ở bên phía Lào đó thì các cái giống tre đa số là những tre lớn và cái kích thước đó là rất là lớn so với những cái giống tre của Việt Nam. Thì chúng tôi đi tìm với các bạn đồng nghiệp thì thấy những cái sự khác biệt rất là lý thú. Nhưng mà hiện nay đó thì đang tìm cách để định danh hết những cái loài này.
Nhưng mà cái sự tồn tại của những cái mẫu, những cái loài tre mà như tiến sĩ nói như thế đó, trong cái tình hình mà người ta đang công nghiệp hóa, đang đô thị hóa mà nó thu hẹp cái đất rừng lại đó, thì cái sự mà tồn tại của các cái giống đó thì ra sao ạ?
Đứng trên cái phương diện mà nếu mà công nghiệp hóa và có nhiều khi người ta gọi là rừng nghèo đó anh ạ, thì người ta cũng chặt phá rừng nghèo để khai thác trồng những cái giống cây công nghiệp chẳng hạn. Thì cái phần đó là bị làm cho bị những cái giống tre nó bị đẩy lùi đi. Thì chính vì cái công việc đó đó, thì cái công việc mà bảo tồn của chúng tôi á, nó giúp cho lưu giữ những cái giống tre này. Và hiện nay là mình chưa có tìm hết được những cái giá trị sử dụng của từng loại tre. Thành ra tôi nghĩ là cái việc lưu giữ nó có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng.
Thì tiến sĩ vừa nói đến là cái vấn đề mà công dụng mà ứng dụng đó, bởi vì nếu như mà người ta không thấy ứng dụng nó tốt mà thậm chí là có nhiều người cho là nó ăn đất nữa, nó phá hoại đất nữa thì người ta đốn phá đi. Dạ, vậy thì theo tiến sĩ là những cái ứng dụng, những cái công dụng mà đáng cần phải lưu ý để mà bảo tồn, giữ gìn và phát triển cái loài tre đó là gì ạ?
Tại vì theo như anh nói đó là cái một cái quan niệm hồi xưa của những người người ta cho rằng là trồng tre thì nó ăn đất và nó phá đất, nhưng mà cái điều này đó là chúng tôi đã nghiên cứu và chúng tôi thấy rằng cái việc đó là không phải nè. Là tại vì trong cái chỗ mà trồng tre hay là một cái nơi nào mà tre nó mọc á thì không có cái cây nào khác nó mọc lên được. Thì chính vì đó người ta nói cây tre là nó độc, nhưng mà thật sự không phải. Là tại vì á cái cây tre nó quá mạnh đi và nó có cái bộ rễ nó phát triển tốt, do đó nó che hết ánh sáng và nó không có cái một cái để một cái cây nào có thể là cạnh tranh nổi với nó. Nhưng mà thật sự là về phương diện mà dinh dưỡng đất, nếu chúng ta gọi là ăn đất hay phá đất, tức là phá hỏng cái cơ cấu về chất dinh dưỡng của đất thì không có nè. Thế là cây tre đó là chúng tôi làm ở vùng Bình Dương, là một cái vùng đất rất là nghèo. Thì sau một cái thời gian chúng tôi trồng tre lên á, thì cái đất, cái phân tích cái dinh dưỡng ở trong đất á, thì chẳng những là nó không có giảm đi mà nó còn tăng lên, do cái lá tre nó rụng xuống, nó che lấp cái mặt trời, các cái loài vi sinh ở trong đó cũng tăng lên. Và nhất là một cái tác nhân rất là quan trọng đó là cái con trùng đất nó xuất hiện. Và trùng đất là một cái gọi là một cái kỹ sư nông nghiệp thiên nhiên, thì nó giúp cho đất được phì nhiêu chứ không phải là nó ăn đất. Đó là một cái quan điểm về phương diện canh tác. Còn các cái phương diện mà về giá trị kinh tế của cây tre đó, thì thật sự hồi xưa đó người ta nói cây tre là cây của người nghèo, nhưng mà hiện nay đó thì cái cây tre của chúng ta đó là được sử dụng trong rất là nhiều khía cạnh, ví dụ như làm các cái vật dụng, làm plafond hay là làm ván sàn, làm các cái thứ mà có thể là đem lại cái nguồn lợi kinh tế. Nhưng mà tất cả những cái thứ này đó là phải tổ chức sản xuất công nghiệp để mang lại cái giá trị kinh tế thì có hiệu quả. Ngoài ra đó là chúng tôi thấy rằng hiện nay đó là cái cây tre nó còn có giá trị trong sinh thái môi trường đó nè, tức là cây tre có thể dùng để xử lý nước chẳng hạn. Ở bên Pháp đó là người ta đã làm rất là nhiều cái bãi xử lý nước mà trồng tre, những cái chất từ các cái nơi ví dụ như những cái nơi mà người ta sản xuất rượu nho chẳng hạn, chất hữu cơ ra nhiều thì người ta trồng những cái bãi tre như thế và nước nó xử lý rất là tốt. Hoặc là ví dụ như cây tre là một cái cây nó có một cái đặc điểm là cái sức sinh trưởng phát triển của nó rất là nhanh và cái sinh khối to, thì chính nhờ cái đặc điểm này đó, theo chúng tôi nghĩ rằng đó, cây tre nó có một cái giá trị rất là quan trọng trong việc phủ xanh đất cấm bò độc chẳng hạn. Thì như thế chống xói mòn, giúp cản được lũ hay là chống gió bão. Thì đó là những cái đặc điểm rất là quan trọng của cây tre. Mà hiện nay chúng ta, mọi người đều nói đến cái vấn đề cố định carbon, thì cái cây tre này nó là một cái tác nhân, một cái gọi là ứng viên rất là lý thú để làm cái công việc này nè. Rồi ngoài ra tôi thấy rằng cái cây tre đó là nó còn có một cái đặc điểm, tức là ông bà ta nói là tre già măng mọc, thì khi mà chúng ta trồng tre nếu mà khai thác đúng mức thì khai thác hợp với cái kỹ thuật thì cái cây tre có thể sử dụng khai thác rất là lâu dài. Ví dụ như một cái rừng sau khi anh chặt anh sẽ trồng lại, nhưng mà cây tre đó sau 5 năm trồng là anh bắt đầu khai thác. Và như thế chúng ta không phải trồng lại. Và cây tre đó là nó vẫn tiếp tục cho cái thân gỗ mà mình có thể khai thác để sử dụng trong nhiều cái sản phẩm như tôi vừa kể trên đây nè.
Dạ, tiến sĩ vừa mới nói đến một số các cái công dụng rất là hữu hiệu như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam lâu nay thì cái sự ứng dụng đó nó được đến đâu thưa tiến sĩ ạ?
hiện nay ở Việt Nam mình á thì cũng có rất là nhiều nơi người ta sử dụng cây tre để làm rồi bán sàn hay là làm lau phong, làm các thứ. Nhưng mà tất cả những cái chỗ đó thì tôi biết á thì đa số là những cái xí nghiệp hay là những cái công ty nước ngoài nó làm anh ạ. Còn Việt Nam mình á thì đa số là làm bằng ghế nên các thứ chứ chưa có làm như người ta được.
Ngoài cái chỗ của tiến sĩ là cái nơi nghiên cứu, vậy thì có những cái vùng nào mà người ta trồng để mà lấy làm nguyên liệu chưa thưa tiến sĩ ạ?
Dạ hiện nay đó thì đa số đó là có những cái xí nghiệp mà họ làm việc liên quan tới cây tre đó thì họ khai thác, họ sử dụng cái cây tre có sẵn hoặc là trong một cái vùng nào đó hoặc là trong nhà dân. Chứ chưa có một cái chương trình để trồng những cái vùng nguyên liệu lớn. Mà tôi thấy điểm này là cái điểm mà cần thiết phải chú ý. Tại vì sau khi mà khai thác để phục vụ cho cái nhu cầu của nhà máy á, và có cái sự khai thác bất hợp lý thì dần dần cái nguồn tài nguyên ban đầu của mình á là nó sẽ bị cạn kiệt. Mà nếu mà không có một cái sự trồng lại thích hợp á thì dần dần là nhà máy cũng sẽ thiếu nguồn nguyên liệu. Ở phía Bắc á thì có cái vùng mà tự nhiên là cái luồng ở Thanh Hóa thì có cái chương trình trồng, nhưng mà ở phía Nam này là chưa có chương trình nào để trồng thành quy mô để phát triển vùng nguyên liệu. Thì đây là một điểm cũng cần chú ý để phát triển thêm anh ạ.
Chân thành cảm ơn tiến sĩ.
Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.